Bây giờ anh đang bị hấp hủi là anh niệm Phật nhiều đi. Anh, giống như anh thấy là ghét rồi đó, là anh cứ co lưỡi niệm Phật, quyết tâm co lưỡi răng để răng cứ dùng ý niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ rồi này, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, khác rồi nó chuyển anh mới hiểu. Cái đó anh phải hành anh mới thấy. Chẳng bảo đảm anh sẽ lộ trầm tất cả những gì trong tâm hồn ô trược của anh, liền đi ra ngoài. Lúc đó anh mới biết giải nghiệp là gì. Giải nghiệp không phải là bỏ vợ bỏ con đi đâu. Cái tâm anh á không có nhiễm trần mới kêu một giải nghiệp. Anh nói tôi bỏ vợ bỏ con, bây giờ tôi giải nghiệp cái đó chặt lắm. Anh bỏ cái này bắt cái kia cũng vậy. Anh thấy không? À, cái tâm lúc nào cũng trong lành, lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng sống với ba cõi trời Phật người. Thương yêu vô cùng. Cái cây cũng nói chuyện với mình, cái ghế mình đang ngồi cũng là trong tình thương. Trời Phật sắp đặt nó có cơ hội. Mình hiểu thấu triệt mọi sự việc, sung sướng vô cùng. Anh không thấu triệt thì tâm anh động, mà thấu triệt là tâm anh không động. Thì anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh sẽ thấu triệt. Không có cái gì hay bằng hết. Tôi nói rồi, không tin thì các anh cứ nghiên cứu sách vở này kia. Anh để 3 năm nghiên cứu sách vở đi, rồi 3 năm anh ngồi anh niệm Phật như tôi nói, coi thử anh thế nào. Lúc đó anh mới nói cho người nghe. Không thèm nói chuyện với người ta, nói vô ích. Mình nói nhiều thì rước trượt thôi. Mà mình niệm Phật rồi, nó khai triển rồi, cái thức hòa đồng mở, thì cái từ quan mình nó trao đổi với họ. Họ có phần hồn mà họ có từ quan. Mà mình biết châm đèn hương đăng cho họ, họ sẽ đồng hành với mình. Cho nên tôi mong có thiền viện là mình sẽ sướng lắm. Nó ngồi trong xó niệm Phật rồi, lâu lâu nói chuyện, nói trong băng cho thiên chúng sanh nghe. Tự nhiên anh nói, nửa đêm anh thiền anh nói. Con niệm tới lúc mà con bớt ăn đó, là không có gì sói nữa hết. Phải có một giai đoạn không ăn, bớt ăn đó. Ăn thanh khí điển, ăn những bữa ăn như là 6 giờ là nó xuống đầy đủ mặt mày tươi. Ăn chút thì sợ nó hư bao tử thôi. Phải có cái giai đoạn đó. Không có ăn nhiều đâu, nhưng mà khỏe mạnh. Niệm mình nghe cái tiếng Phật vang vang, mình kính nể vạn linh trong này, họ tu cùng siêng năng với mình. Hồi trước mình dạy nó hút thuốc, dạy nó chơi bời, dạy nó này kia cái nọ. Bây giờ mình muốn giải nghiệp thì mình niệm Phật cho nó, theo nó niệm Phật nó mới giải nghiệp.
Bạn thấy rõ cái nghiệp của anh chính do anh tạo. Và anh hòa tan với ngưỡng nghiệp thì anh mới gánh vác, mới giải cái nghiệp. Anh thấy không? Không gánh vác không giải được. Mà anh học tới cái lý của Thượng Đế càng gánh vác nặng. Anh thấy không? Thượng Đế là gánh vác bất cứ nơi nào cũng có sự hiện diện của anh. Chịu đựng, chịu mỗi lối phê bình mà dẫn tiến mọi tâm.
Cho nên quy y tôi đã cắt nghĩa rồi. Người đời còn chấp và nói tôi quy y chùa rồi thôi, tôi cái gì cũng gì chùa, cái đó là sai hết rồi. Quy y trong tâm thức của mình mới là khi mà quy y. Tôi đã cắt nghĩa sự quy y rồi. Mà nhiều người còn nhầm lẫn, còn chấp. À, cái chấp là giới hạn và không tiến tới vô vi được. Bởi vì Phật giáo nó cũng phải đi tới vô vi. Phật giáo là lý mà thôi, còn hành sự là một chuyện. Không phải nó khó là những người người ta đã dùng cái tập quán ở ngay chùa và ta sống ở trong cái sự cố chấp và không chịu mở ra. Tại họ không mở ra thì họ không có tiếng nó vô gì được. Vô gì là hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn là ở trong cái thức hòa đồng, không có khi dễ một đạo pháp nào. Còn nhiều người ôm vô cái đó nói tôi đã quy y rồi, tôi là đạo Phật, cái kia là đạo tà. Cái đó là nguy hại vô cùng. Giới hạn cái bước tiến sẵn có của mình và không chịu tận dụng sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có của mình. Một Phật pháp là vô biên, mà mình đi vô trong cái chiều giới hạn thay vì vô biên thì mình có tội. Kêu cái danh từ Phật giáo à, là như là cái Phật giáo này là theo nè và sống trong cái cô chấp thay vì mở lượng hải hà để đón cái thanh quan diễn lại của chư Phật chư Tiên. Thế chưa? Mình đã tạo sự tâm tối cho chính mình và không chiến được. Chứ không phải nào mà ép mình. Chứ mình tự ép. À. Cho nên trong kinh Phật có dạy rất rõ phải thực hành tu học. Phải niệm kinh cho rõ ràng và phải đọc kinh minh giảng kinh thân kinh điển. Chứ không có cái chùa nào mà dạy người ta kêu bằng cố chấp. À, người nào mà dạy học đạo cố chấp là người đó mang nội chưa. À, ta phá chấp và phá mê. À, mà mình cứ giới hạn hoài cái mình nói à, đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không thông. Phải đợi đi chùa sao? Tâm tôi là chùa. Tâm tôi là xá vệ quốc thủ Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới lấy. Thấy không? Còn tâm tôi không chịu lo quét dọn thì bây giờ tôi phải đặt mục tiêu ông Phật trước mặt. Tâm tôi không chịu giết Phật. À, tôi sẽ Phật vô choáng chỗ tôi đi. Miệng tôi chỉ nói Phật. Tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. À, rồi đem hai chữ quy đầy đầu thiên hạ. Nên tôi đã quy Phật rồi tôi để cho tôi yên thân. Cái đó là cách. Tôi quy Phật tôi phải có cái tánh giác quả đạo. Tôi quy Phật tôi phải có nhận, có quả. Mới là người quy. Thì ở trạng thái nào tôi có thể sống. Đó, mới là thật sự là quy Phật. Trở về với Phật tánh, mà Phật tánh đâu có còn nữa. Bụi trần ô nhiễm đâu mà sợ. Cho nên người đời còn đem bụi trần ra lấy dễ thừa che mắt thánh nói danh Phật. Và kỳ thật là Phật tánh được sửa gọn tất cả bụi trần. Nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân giai thành Phật chứ không phải là ông Phật đó là nhiếp. Chính Thích Ca này cũng nói là người đạo cũng nói rõ mà. Tứ đại giai không mà, xác này là nước lửa gió đất là tứ đại giai không trở về với không tâm. Mà Ngài thuyết tứ đại để mọi người minh cảm cái sở năng sẵn có của chính mình. À, cái thể xác này không có trụ mãi mãi, nhưng mà nó sẽ trở về giai không, không còn. À, thì chỉ còn vỏn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chính nó mà thôi. Đó là hạ quan vô cùng tận, không hình không tướng. Đức Phật là vô danh, chỉ Phật không phải là cái danh từ. Chỉ Phật là cái nguyên điểm tốt nhất của các càng không vũ trụ. Anh cái điểm tam là tam thiên giáng sanh, chuyển xuống thế gian, sinh sống ở trong người pháp độ. Bây giờ nghe là mấy người ngồi đây phải hít cho hơi thanh cái điểm và sống. Không có sinh sống đâu ngồi được, đâu có đi được. Thấy không? Mà trong cái vũ trụ nó có cái xích sắc trong cái cung trời như thế này. Luồng điện âm và luồng điện dương cái hít vô cái thời này. Vì một Phật. Thấy chưa? À, mà mình có cái đó. Mà mình đi tiếp chấp cái ngoại cảnh. À, chấp theo cái vật chất. À, mà mê vật chất. Không phá mê mà không phá chất. Thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tâm của một cái chiếc lý như vậy, đơn giản, dễ rõ ràng, Phật tôi nhìn thấy là Phật. Tôi đề cao ông Phật, chỉ ông Phật đó mới được chứ tôi không được. Tôi ngược lại tôi làm gì, đem Phật về thờ. Thì ngược lại tôi lấy gì thông, tôi lợi dụng đón trọn là có bao nhiêu tiền tôi trả cho ông gắt này gắt nhà, giữ nhà cho tôi. Không, phạm tội, mình phải tìm. Truy cầm chân lý là truy cầm lịch sử của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Ngài cũng có sát thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa. Tại sao Ngài bỏ Ngài đi tu? Hỏi con không? Ngài đã từ bỏ tâm hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian nghiệp tới bằng tay của Ngài, mà Ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt được cái hạnh phúc đời này. Thì tại sao bây giờ mình tin Đức Phật và nó phi Phật, và tại sao có một chuyện đau khổ là chuyện than trời trách đất, một cái bệnh thôi hả, một chuyện buồn tuổi của gia đình tôi đem tôi nói hoài, và tại sao tôi không chấp nhận mà tôi thấy đó là món quà quý để mình xây dựng trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng tôi. Tôi thấy chúng ta tốt chứ. Tôi đã đen tối còn tạo thêm sự đen tối mù quáng như chúng tôi. Thì thật là rốt cuộc tôi cũng phải chịu cho tôi xin Phật, Phật đâu giúp cho tôi được. Ông Phật đã cho tôi thấy rõ rằng nên chấp nhận học khổ để đạt hạnh phúc đời đời. Mình thấy Ngài thấy rõ rằng Ngài đương quyền thay thế ông vua để cai trị quan dân, mà Ngài thấy là bất lực, cứu Ngài không được, cứu dân không được. Ngài mới tu, mà Ngài đem cái sắc thân tứ đại này mà khai tâm huệ, Ngài mới đạt được cái cảnh đời đời mọi người kính mến Ngài. Chứ không phải Ngài bắt buộc người ta mình phải theo Ngài. Và Ngài đã đem chân lý phân bày tất cả mọi người thấy rằng nhất định là phải trở về chứ không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, giáng sanh xuất thế gian bởi hai tay không, rồi phải trở về với không. Còn chắc cái gì nữa đó. Nói tôi là Phật giáo, nói tôi là Thiên Chúa giáo, hành không hành. Còn nó giấc không. Đăng ký vô rồi nói lộn xộn, phá tôn giáo luôn, phản đạo luôn. Xuống địa ngục ở tù lúc xưa. Biết bao nhiêu bây giờ đang xuống địa ngục bị ở tù vì tội phản đạo. Đăng ký vô tu đạo đó nhưng mà không hành đúng là phải. Đó. Nói tôi theo Đức Thích Cha. Tôi hồi xuống địa ngục chiều Đức Thích Cha. Đức Thích Cha nó có loại đệ tử hay. Mà Ngài đã có thâu ai làm đệ tử đâu. Ngài đã đem sắc Ngài thực thi cho kỳ được. Đắc pháp. Và để giải cho chúng sanh. Và chúng sanh không chịu hành theo Ngài. Rồi đối xử với Ngài. Không có loại đệ tử đâu. Cho nên mỗi người tu phải truy tầm chân lý để biết lịch sử và hành động của Ngài. Thì chúng ta có lịch sử của chính chúng ta và hành động chính của chúng ta có đi xuống và đi lên, có hai đường chúng ta là. Nếu đi lên, phải biết cái đích nguyên lý của chúng ta dạy không mật sách. Ta mới phát triển. Mới là một tu.
Thành cán đó câu nó là một nhà thôi đi. Vậy đó, vì khi mình đâu có nhất thiết phải chờ cho hai vợ chồng ở nhà nói chuyện nghe là hứa tay là mới nói chuyện ra nữa ngoài. Nãy cảm ơn nói xong rồi.
Một nhà không có linh thì mình không phải là tại sao không có linh là mình buộc người ta phải nghe thì không linh. Tự nhiên mình hành động tốt thì tự nhiên nó phải nghe. Mình hành động tốt, mình không có đá động cái chuyện cá nhân của họ, tự nhiên nó mới nghe. À, mình mở ra, mình biết mở tâm thức của mình thì tự nhiên là ảnh hưởng được rồi. Chứ còn mình buộc người ta, mình nói nhưng mà tâm thức mình chưa mở mà nói cho ai nghe. Mình bắt ra đường lối này, đường lối nọ, đường lối kia nhưng mà tâm thức mình chưa mở. Thức hòa đồng nó không có, làm sao nó nghe. Cho nên những người tu vô vi gia đình hay nghịch. Chồng nghịch vợ, vợ nghịch chồng. Như vậy, cứ nghịch lẫn nhau vậy để nó tìm hiểu lấy nha. Mà hiểu tới thức hòa đồng mở rồi thấy chỉ nhìn nhau mà cười thôi chứ có gì đâu mà phải hỏi nữa. Còn không có gì mà nói nữa, không có gì bằng. Tâm thanh tịnh là chánh. Tâm thanh tịnh là để giải quyết tất cả những sự nan giải ở mặt đất này. Chắc chắn là như vậy. Hỏi tại sao bằng chứng gì có cãi qua cãi lại rồi rốt cuộc rồi tối cũng phải đi ngủ vậy, ta thanh tịnh trước khi đi ngủ phải hay không? Ta thanh tịnh trước khi đi ngủ là thắng rồi, phải
không? Con để ý thấy thì cứ nhiều khi đó mình biết mà mình làm không được.
Mình làm không được thì mình phải làm lui lại thanh tịnh là làm được chứ, mình câm cái mồm là làm được. Tại mình nói nhiều thì mình ứng vô sự trợ di sinh gì tâm nói thế, mình nói ẩu cái là dính kẹt á, cái tâm nó kẹt vô trong đó là nó lôi cuốn rồi. Mình làm thinh là giải quyết được. ở đối phương là nghịch với mình, nó nói gì mình cũng cho là hay hết á, thét gặp nó hết nói à, hay thét nó hết nói, tự nhiên không cái có cái nào chê hết mà nói gì nữa, tự nhiên là đóng cái mồm đối phương mà bằng một cách thông suốt, xem nó hay thét gặp nó tâm đóng cửa lại, ha, mà chê nó chuyện nào nó mở cửa. 911 kêu cảnh sát tới luôn.
Thầy, pháp cứ niệm thứ ở trong kinh Phật là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp đã được đề cập đến thì pháp là một khả năng xuất trí của tâm mà Đức Phật đã gọi là người lối duy nhất để đưa chúng ta đến thanh tịnh. Thầy chẳng nhớ thêm.
Cái pháp mà nói ra đó, cô Phật nói là cái lý mà thôi, cái giáo lý mà thôi. Nhưng mà cái thực hành thì nó cũng đi với trong cái pháp đó. Cái được thực hành của cái pháp môn ở đằng này á, là làm cho cái bộ đầu của mình được ổn định và sự chấn động nó phải càng ngày càng gia tăng quy nguyên sự sáng suốt để mình đón nhận cái giáo lý siêu âm đó. Chúng ta mới theo cái con đường sáng suốt đó thì. Còn nếu cứ học cái lý đó mà nói ra thì trong này không thực hành thì làm sao chứa được sự sáng suốt của bề trên. Cho nên cái pháp này thực hành rồi, rồi đọc kinh Phật rất rõ ràng, thế là cũng ở trong này lập lại trật tự. Cho nên ngài Phật cũng là để cái thể xác con người thực hành, đem cái thể xác con người ra thực hành, rồi ngài mới đạt được cái sự siêu diệu và mới cống hiến cái giáo lý cho chúng ta. Và chúng ta đọc đó cho đó là hay, rất đúng. Nhưng mà chúng ta không có thể thu thập được vì chúng ta còn thiếu trật tự. Cho nên cái pháp công phu ở đằng này để lập lại trật tự rồi thấy giáo lý của Phật là giá trị vô cùng. Lúc đó không phải chúng ta phải học thuộc những loại kinh đó, nhưng mà chúng ta ý thức cái loại kinh đó là từ trong người mà phát ra, từ trong cái nội thức của người mà khai triển tới một cái giáo lý vững vàng và một luồng hào quang vô tận vô tận, mà chính người phải thực hành mới đạt được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thực hành mới đạt được giáo lý, thì chúng ta đây phải thực hành để hòa hợp, chúng ta cộng với giáo lý của ngài là chúng ta phải tiến mau hơn, không có chậm hơn như hồi xưa của ngài nữa. Chúng ta phải tiến mau hơn. Khi mà lặp lại trật tự rồi, chúng ta xem kinh mới thấy rằng chúng ta có dũng tiến và bước hẳn vào trong con đường đạo rõ ràng hơn. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn đến quý vị bất cứ tôn giáo nào và sẽ trở về với căn bản trung cao của mình đã tôn thờ, chứ không có bỏ, không ngoài cái lề lối phát triển của nội tâm của con người. Nhưng mà lặp lại trật tự rồi để ý thức sâu đậm hơn, xa xuống hơn. Đó, cho nên những cái lời mà nói kêu tôi giải thêm đó là tạo thêm cái giáo lý mà thôi. Cho một cái phương pháp của chúng tôi là để cho mọi người thanh lọc và đón giáo lý đó và tự khai triển giáo lý đó mới biết sử dụng sự sáng suốt của bài trên đã bàn bố.
Bởi vì cái căn bản á, khi mà muốn biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, khi muốn biết được Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca, mình phải biết đầu đề là Nam Mô Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Muốn xem cuốn sách, đầu đề của cuốn sách không biết, xem vô trong cũng thôi. Không phải tu trong ỷ lại kêu Ngài Thích Ca để làm, nhưng mà thực hiện buông ngài đã và đang thực hiện mới ngộ. Cái đó là chân thật. Còn kêu Quan Thế Âm xuống độ mình, kêu Đức Phật Thích Ca xuống độ mình, nhưng mà không tiến gần ngài, thì cái đó không cần thiết đối với nhân sinh. Chúng ta phải làm điều cần thiết và đảnh lễ ngài, chúng ta tiến mình. Và thực chất của chúng ta là hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý hồn. Đau cái lưng chút cũng cầu Quan Âm, đau cái chân chút cũng kêu Thích Ca, cái đó vô ích. Chúng ta phải tiến tới cái vững chí của Ngài thì chúng ta mới ngộ. Thành ra cái phương pháp này thấy như là đã cải tiến Phật giáo không? Nó đi trong thực trạng của Phật giáo và đã đi tới sáng suốt, đón nhận được giáo lý quý giá từ ngàn mấy ngàn năm để lại mà người ta đã tự làm thất lạc. Còn cái này mà thực hiện rồi nằm trong nguyên căn nào rồi thấy Thích Ca không có khó khăn, vì mình không có đi với ý chí đó làm sao thấy họ. Bạn đời ở thế gian này hai trình độ khác nhau, ngồi nói chuyện cặp cái bực nó bỏ đi chỗ khác rồi, còn cái trình độ tương đồng nó thấy nó, tôi thấy người kia rất rõ mà người kia thấy tôi, thấy chưa? Trình độ không mua không bán là chỗ đó, chứ phải thực hành để thấy, lập lại trật tự chính mình. Thì tại sao phải lập lại trật tự? Vì mình bị lôi cuốn với ngoại cảnh trần thực quan, mình có gia can đậm loạn, nó làm cho mình khờ khạo bơ vơ. Bây giờ mình lập lại trật tự để tự chủ, thì lúc đó mình thấy là cái giải thoát là vô cùng, thì mình mới hòa hợp với ý chí mình. Thì giáo lý Ngài không bao giờ mình bị mất, nhưng mà nó còn sống động trong nội tâm ta là hào quang siêu diệu sáng suốt. Thì từ cái đó có rồi thì trăm kinh ngàn cuốn cũng thể biết ra luận cách nào cũng được.
Kính bạch thầy, con thành kính đảnh lễ cùng thầy và có một ít thắc mắc muốn xin thầy giải đáp. Thứ nhất, con chưa biết gì về chùa Vô Vi và chùa Vô Vi có theo đúng thiền của Đức Phật Tổ của chúng ta hay không? Nếu thiền không đúng với Đức Phật Tổ thì có ảnh hưởng gì từ đời sống của bổn đạo?
Thiền không phải là mới tôi vô thiền, tôi thấy ông Phật thờ trong chùa là tôi thiền đúng với Phật, không đúng như vậy. Bây giờ tu phải từ giai đoạn một, thực hành từ giai đoạn một. Pháp lý vô vi khoa học người đi Phật pháp về thế giới tôi đi thanh, thì thanh nhẹ là Phật, Phật tức là vô danh, Phật không có hội độ người phạm. Người phạm có muốn Phật làm gì cho người thế gian không? Phật giải nghĩa cho con, Phật lo cho con chuyện này, Phật lo cho con chuyện kia, đó là sai. Mình phải lo, mình lập lại tật tự, thì từ cái nghịch nó phải trở nên thuận, từ cái nghịch nó phải thông. Chính mình dũng cảm thực hành sửa tiến lấy nguyên khí của trời đất lập lại tập tự của mình mới là thật là người tu, rồi cảm thích từ giai đoạn một mà tiến.
Nhiều người không biết nên tôi tu để nhờ Phật độ. Ông Phật ông thoát rồi, ông đâu có độ mình. Nói cái chuyện của ông là ông lo giải quyết nó đủ, biết bao nhiêu kiếp cho xong. Bây giờ mình có lo giải quyết chuyện của mình đi theo nghiệp chân của ông là tốt. Đợi ông Phật tới độ mình là trễ rồi, không có được. Không để dấu tích, mình cứ nắm dấu tích đó mình đi, đi tới thì mình có ngày gặp ông. Có nơi có chốn người ta mới tin ông Phật. Mà tin ông Phật không chịu hành làm sao tới nơi chốn đó. Nhẹ thì làm trời, nặng làm đất, chứng minh rất rõ ràng. Thì luồng điển của chúng ta niệm Phật thét rồi trung thiên bộ đầu nó rút, đó là phần nhẹ, nó mới có thể về trời. Còn cứ ôm cái tâm phàm này mà tranh chấp chừng nào mới về trời được. Thị phi nó qua nó lại, nó hơn thua người này người nọ, suốt kiếp không có được đi đâu hết. Thì lờ cái sự nói dốc và hại mình đó, không tin.
Phật xuống thế gian để dìu dắt con người, nhưng mà xuống bằng bản thân con người và tự sửa giải tỏa sự động loạn tiến tới thanh tịnh để ảnh hưởng con người. Thì con người kế tiếp mà biết học và ảnh hưởng, tiếp thu cái ảnh hưởng của Ngài, thì người đó sẽ đạt tới sự nhẹ nhàng như Ngài. Nhưng mà người kế tiếp không chịu học, chỉ kính trọng Ngài mà thôi, và đưa Ngài lên một ngôi vị kính trọng, cho Ngài là lớn hơn trời, lớn hơn tất cả là Phật. Trở lại dạy cho Ngài tham ở trong ngôi vị còn lớn hơn một ông vua, Phật là tứ đại giai không. Nhưng mà người phạm đã làm sai, ngược đãi ông Phật, không phải tôn trọng ông Phật. Nếu tôn trọng ông Phật thì phải tiếp thu những sự ảnh hưởng của Ngài và dày công tu luyện hành tiến như Ngài đã đạt, mới là kính trọng Ngài. Ngược lại chỉ thờ Ngài trong giây phút rồi suy tính với Ngài, nhờ sự hỗ trợ của Ngài, rồi ngược lại không xong quán trách Ngài, thì gây ra tội lỗi cho chính mình. Đó. Còn Đức Phật không chấp nhận bất cứ một ai đưa Ngài lên ngôi việc đó. Rồi hỏi Phật Pháp cao hơn hết, Thượng Đế thấp hơn hết, thì cũng cảm sai nữa. Bởi vì trước kia Đức Phật là con người ở thế gian, con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa, cho học tu tiến tới Phật, chứ không bao giờ có ông Phật mà để ông trời. Ông Phật không có khả năng tạo ra ông trời. Ông Phật là chỉ từ trượt tới thanh và gạt ở trong giới thanh mà thôi. Nó cũng là con của Đấng Cha là ông trời, chứ là ngược đãi và tôn cao ông Phật, đưa ông Phật vào chùa để kính trọng, rồi lập ra phê đảng cạnh tranh tại thế, biến thành chánh trị, đưa vào quốc sự. Đó là một sự tai hại cho chính bản thân của những tổ chức đó. Còn Đức Phật không. Đức Phật là phải sửa mình để tiến, và thiếu nghĩa trọn lại. Đức Phật đã biểu hiện cho chúng sanh rõ rằng Đức Phật giờ phút lâm chung của vua cha, Đức Phật cũng phải trở về trả hiếu. Đức Phật có cha, mà người phàm đưa Phật lên vô bất hiếu, đặt vô ngôi vị bất hiếu, cho Phật là trước đối, không còn cha nữa, thì làm sao Phật cứu được? Làm sao học được đường lối của Đức Phật? Rồi làm sao đạt tới sự thành công? Cho nên tại sao Phật Pháp rất cao siêu, mà trong lúc đó chùa bị chặt đầu, Phật bị chặt đầu, bị phá hoại, tại sao Ngài không can thiệp? Vì Ngài không đề xướng điều đó. Chúng sanh tự tạo mà thôi. Dạy người ta học kinh không hiểu kinh, gây sự bấn loạn mâu thuẫn, thuyết Nam Mô A Di Đà Phật sâu chữ bất minh, tạo ngôi chùa làm gì? Trong lầm than và lầm than tăng gia thêm. Chính người bỏ của ra, bỏ công ra cũng chưa học được pháp. Kinh nào mới là được Đức Phật chứng minh là đệ tử? Cho nên tê công xuống địa ngục, xem địa ngục cũng có nói rằng có nhiều đệ tử đã mở chùa và đã thu biết bao nhiêu, giáo dục biết bao nhiêu kiểu Phật tử, nhưng mà ngày nay Ngài phép bị tù tội và xin Tế Công cứu rỗi. Nhưng mà Tế Công đã nói rằng ta không có loại đệ tử đó, không thế nào can thiệp được luật công bằng của trời định. Ngọc Hoàng Thượng Đế là trên hết. Cho nên quý vị tu, quý vị phải tìm về nguồn cội và phải thấy rõ rằng ta có hồn có biết, ta là đời đời bất diệt, mới có Đức Phật thành công. Nếu không biết ta là đời đời bất diệt, không có Đức Phật thành công, chết cũng như tắt đèn. Ngày nay người ta còn thờ phụng và chiêm ngưỡng Phật làm gì? Khi chúng ta chiêm ngưỡng Phật thì chúng ta phải thấy rõ bi trí dũng của Ngài, đại hùng, đại lực, đại từ bi của Ngài. Chính Ngài đã đạt pháp trong sự thực hiện bi trí dũng mà thôi. Thì bây giờ chúng ta không nên vung dung dưỡng sự yếu ẻo, mà pha lẫn chính trị, pha lẫn màu sắc của một quốc gia chiếu nhược, đưa vào khang đầu của Phật giáo là sai lầm. Đó là cái chuyện nguy hại cho tâm linh, rồi sanh ra chậm tiến. Còn Đức Phật không có, chẳng có tổ chức, chẳng có tổ chức, chỉ là tu sửa mình. Rồi cái bên vô vi này chỉ tiến về cũng như Đức Phật xa xưa, hành khổ chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ biết sửa mình, chỉ biết tôi sai, chẳng có ai sai. Nhưng mà vô vi đã ý thức rõ rằng chỉ có Cha Trời là trên hết, Đấng Tạo Hóa là trên hết, không có nên phản ngại. Giờ phút thiêng liêng này chúng ta đang hưởng thanh khí điển chính do Tạo Hóa cho chúng ta đây. Mỗi người mang thế xác phải biết cảm ơn Ngài. Rồi Đức Phật trước kia cũng vậy, cảm ơn Ngài, Đức Phật mới được thành tốt. Rồi ngày nay Đức Phật ngồi ở Niết Bàn, chỉ mới học có thanh từ bi mà thôi. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy ở Việt Nam Đức Phật sẽ xuống Việt Nam và học lại một khóa nữa. Từ lúc đó, hỏi ôi, qua kể được. Qua kể được. Cho nên, có cơ hội chúng ta là con người có trí thức, con người biết suy xét, phải làm thế nào để cho tôi được ổn định và để cho tôi sáng suốt và tôi chỉ tôi nhiều hơn. Cái đó là cái chân pháp. Còn nếu chúng ta ỷ lại và bảo vệ một cái đạo pháp nào, chúng ta chỉ bước vào con đường lạc hậu và chậm trễ mà thôi. Cho nên cái pháp vô vi này, có lo tu bây giờ các bạn thấy rồi để ảnh hưởng muốn học, đó là tự sửa mình thôi, không lệ thuộc bởi một ai. Bởi vì mỗi người là có phần hồn vô cùng tận, không có lệ thuộc bởi một ai. Ông nói có Phật, tôi phải tìm ra Phật. Ông nói có gặp Hoàng Thượng Đế, tôi phải tu để tôi gặp được gặp Hoàng Thượng Đế. Thành ra cái vô vi này nó không có lệ thuộc bởi ai. Nó không có tôn giáo, không có giáo phong, không có khống chế bởi ai. Nhưng mà nó có tự do tiến hóa mà thôi. Không có một ai có thể ngăn cản tầm tiến hóa thành điểm. Thành ra nó có một cái đi cho vô cùng, nó tự giải quyết lấy nó. Chứ nó không có tin xui một ai mà rốt cuộc không có kết quả. Bởi vì có người hữu hạn mấy chục năm, nhưng mà chúng ta tu rốt cùng cũng không hiểu ta là ai. Thì nó quan phí biết bao nhiêu của cái càng không vũ trụ, cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu chúng ta mà không chịu tìm hiểu chúng ta. Tự khép mình trong bóng tối, không dám dùng. Nói tôi sợ làm gì rồi nó sai, bị ma, bị quỷ. Chúng ta có lý trí xét cái phương pháp này làm đối với bản thể tôi có hữu ích không, có tráng kiện không, mà sau cái tráng kiện đó tôi đạt tới thanh tịnh không, mà sau cái thanh tịnh đó tôi mới thấy rõ rằng kinh kệ của Đức Phật không nói sai, mà chính tôi nhận thức sai, thì tôi mau mau sửa tôi để hấp thụ kinh kệ của Đức Phật. Cái vô vi này không đã phá Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật sau khi người thức giác, chưa có trình độ đọc kinh Phật quan phí thì không đạt được cái gì. Nhưng mà chúng ta chỉ thầm tu thầm tiến rồi nắm cuốn kinh Phật mới biết rằng trình độ của Đức Phật đáng phục. Đáng phục, đáng mến một vị anh hùng tự sửa mình để hoàn chiếu. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh mà đọc ngoài, đọc ngay nuốt kinh cũng không hiểu kinh, nó khổ chỗ đó. Cho nên có thanh điển rồi, thấy rõ, không dám khinh một vị nào, chỉ khinh ta mà thôi, chỉ tìm sự mâu thuẫn của chính ta và sự tâm tối của chính ta, không dám bảo vệ sự tâm tối nữa. Nhưng mà sửa sự tâm tối thì tới sự cực sáng, để hòa cảm hòa tan trong sự sáng suốt của chư Phật chư Thiên của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Không có một ai có thể phủ nhận là không có tạo ác. Không có một ai phủ nhận không có Thượng Đế. Tới giờ phút lâm chung rồi sẽ thấy rõ. Nếu người đó có linh tánh, có phần hồn, thì người đó mau mau phải trở về với học. Còn người mất linh tánh thì nó phải học phải những cái pháp khó khăn. Nó cho rằng cái pháp này là hay của nó thì được bảo vệ đó để mà để nó đứng đó. Chứ còn đằng vô vi không chịu đứng. Tại vì trời Phật đã cho chúng tôi một cái cơ hội để tiến về, chúng tôi phải chịu. Không ai có quyền ngăn chặn cái mức tiến đó. Từ trước tới thân, công khai không giống như.
Không sao, cái đó tốt, không sao. Bởi vì khi khối óc mình có trượt có thanh, nó cứ khỏi thần kinh, mấy thần kinh nó mở, kinh kệ, nhiều thấy nhiều nó niệm nghe, cốc cốc cũng có, kinh kệ. Hả? Cho nên con thấy cái đầu của ông Phật không? Phật ca, người ta vẽ con khọt, 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 khọt. Cái óc mình cũng vậy, nó sẽ mở. Mà nhiều khi con niệm tới đến nỗi mà nó lạnh cái óc này, nó sổ mũi, thuốc gì uống cũng hết. Khi mà nó điều hòa rồi là nó hết. Lúc này nó ngọt đẹp. Nó có nhiều chuyện thái khai thông, trạng thái khai thông phớt. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình cảm thấy, như hồi trước thầy tu đó, bị cái đó thì nên tôi đi ông gì đó. Ông gì mà Lý Hồng Chương, vô cho ông rọi cái óc. Tôi thì tôi tu đến nay sao mà tôi đi giữa đường nghe phát cái gì nó bể cái sợ dừa nó văng ra vậy đó. Giờ cái đầu lại cái tôi đi thẳng xuống Lý Hồng Chương rọi coi sao. Thì tôi nói cái đầu tôi nó vậy á, ông làm thử làm sao, ông lập đồ, ông nó không có cái bệnh này. Nhưng mà ông rọi giùm tôi có đầy đủ hết mà trước khi đi không có đem đầy đủ. Lật nước về rọi, cục xương rọi, đủ thứ rọi hết. Rồi rồi sau này ông mới chứng minh cái ốc ngọt ngoan, nghĩa là không có gì hết. Tôi mới dám truyền cái pháp này. Chứ mà tôi tu lâu thôi tôi có dám truyền. Nghe cái pháp cũng như cái sợ dừa nó văng ra ngoài, chết cha đừng đi mà nó văng. Mất rồi, giờ nó thấy còn cái đầu. Tôi thường mau đi xuống Lý Hồng Trường, đi taxi xuống kêu ông rọi ra sao. Thì ông gọi hết, ông chứng minh là nọt mà. Còn không tôi không dám nói cho anh nghe. Bởi vì cái gì ở trong cái thời khoa học này, mình phải dựa trong cái bằng chứng rồi. Để cho mọi người tu. Bởi vì tôi hồi trước tôi khổ lắm. Tôi tu nghe là gia đình trống, không có ai thương được hết. Tôi ghét ghê lắm. Nên tôi nuôi con chó, hồi trước nuôi ông ngồi ông nhắm quay, có làm khỉ gì đâu. Tôi ghét. Dễ lắm. Nhưng mà tôi cương quyết khi tôi đi là phải đi cho được. Và tôi có mít làm từ lớn tới nhỏ, không mít làm mà vận động tới mấy đứa cháu có mấy tuổi mà biết thơ đời tôi cũng cấp làm cái gì. Chừng nào con có chồng cậu tặng món quà ra cho con. Có chồng tặng ra cho nó. Thấy cậu chưa đi. Nè. Thành ra mình phải có một cuộc thử thách. Thử thách nhiều chừng nào mình mới thấy rằng cái pháp này nó hay, và chính cái pháp này nó đã cứu tôi rất nhiều. Thế tôi mới đem ra, mà tôi không có phải tốn tiền, tốn bạc gì hết, tôi tốn công thành thật. Tôi đem ra cho mọi người. Tôi nguyện tương lai tôi tu mà được cái gì tôi sẽ nói miễn phí phục vụ tất cả mọi người. Cho nên ở bên Mỹ, khi hội Astara họ viết thơ họ mời tôi, một tháng đại thọ tôi $1,000. Nghĩa là ăn chơi không có việc gì, $1,000 thôi. Còn mỗi cái khoái không sinh ra xong cái bằng gì. Mà tôi không chấp nhận. Không có thể thương mãi quá được. Cái phương pháp tu học là chỉ cống hiến trong thực hành cho mọi người. Không có thương mãi quá. Bây giờ tôi cũng vẫn giữ cái thơ rồi. Tôi không được.
trước đó ở đây có nhiều người tu, trong khi mà ngồi thiền hoặc là trong khi họ đi nghỉ mát ở ngoài đồng trống, tự nhiên họ ngồi cảm thấy là lương có hít thở một cái mùi thơm cũng như là trầm. Trong đó họ nói có thể là do đã hướng được cái hương thượng Phật, mà hương thượng Phật đó là cái mùi thơm đó là như là một luồng điển tuyệt tinh, một máu tinh. Hai cái đó như vậy thì cái người mà học đạo ở đây đến lúc nào mới là hướng được cái mùi hương thượng Phật?
Cái đó là thánh giới để có, cho nó có cái mùi thơm. Có chuyện tâm thiền hay có cái mùi đó, tôi chỉ không biết là thánh giới. Tự nhiên là tôi có cái mùi hương thấp như trắng, cái thơm. Còn đi lên cái thân mùi hương thượng Phật không mùi gì nhiều. Nhưng mà cái thơm của nó có thể tỏa được những cái gian như những màu trắng, những có mùi hết. Nhưng mà nó làm cái con đường vô tới nhẹ nhàng cái thơm nó hết. Ở thế gian tôi bây giờ tôi cũng hình dung được cái thơm nó trong thiên tâm, nhưng mà nó nhẹ không thể nói được hơi thở. Khi mà chúng ta hử cái mùi thơm, nước thơm ở thế gian thấy nó thơm một cái chúng ta thấy hơi thở, nhưng mà nó nhận được cái mùi thơm nó có được. Họ bước ra thánh giới ông cũng thích được cái mùi thơm nó cũng vẫn có được. Sau này ông lên tới trên nó không còn có mùi gì hết, nhưng mà nó còn hơi thở hơi không dung được nó được. Chắc nghĩa nó chỉ vậy đó. Mùi thơm ở bên trên về Phật khác. Còn đi ra ở đằng này ta tu ra cái thánh giới thì ta nhận được cái mùi thơm rồi. Khi mà nó bật mở cái chỗ này thì nó cũng đã có rồi. Nó cũng bắt cũng bắt được những con tu rồi. Là đã có thấy nghe cái mùi thơm rồi.
Sau đó nên vậy kết luận là nếu mà mình ngồi công phu ở đây mà mình nghe cái mùi thơm mà nghe được cái mùi thơm, tất nhiên cái đó là còn được, chưa có thanh.
Chờ mà như thánh giới thôi, phải đi qua.
Chắc có lẽ là ai đã xuất trầm
ở bên
nó
bay
cái mùi
hương
mình nghe thấy chứ không?
Không, xuất ra ở thanh giới. Ở giữa chỗ đó người ta phải kinh tụng, kinh quải. Rồi mình dùng cái đó để người ta đưa những cái phần hồn nó đi hướng thượng thay vì nó lo cái chuyện tranh đấu. Cũng như ở trong nhà chúng ta xuất trầm, đốt trầm để nó ngồi cái mùi hương nó hướng phất cái mùi hương nó nghĩ gì. Như đánh thức con người. Cái đó là cái gì đó thánh giới mình đi tìm có.
Đó là tại cái sự ngu của mình không hiểu, hiểu không thấu, hiểu không tròn chân lý, và ý nói là còn có trời Phật giúp tôi, trời Phật nào giúp mình phải tiến tới mới được, chứ không có trời Phật nào giúp. Thành ra đang là ý lại ông Phật không có tới thì con ma tới cái gì nữa. Mà lúc nào nó cũng rình, nó rình cái óc mình mà có chỗ hẩm thì nó nhập vào, nó hưởng ngũ vị đó. Bình thường nó hưởng ngũ vị của mình lắm. Con người có hào quang, tùy theo người tâm thiện tâm ác. Việc ác nó mất hào quang. Còn hiền thì tự nhiên nó phải có hào quang tự nhiên của chúng nó, nên con ma nó mừng lắm nhé. Tu lên nó càng ngày càng sáng suốt thì càng dẫn tiến nó được. Tại mình ngu thì con ma kỳ thị mình. Nó dẫn dắt được hơn, chứ còn sự thật là mình có khả năng đi, cứ việc đi. Trên trời cũng có ma, dưới đất cũng có ma, chỗ nào cũng có ma. Con ma trên trời nói chuyện ông trời rõ ràng lắm. Nghe vậy là sai lầm luôn, mình phải nghe trong con tim của mình, khai thác con tim sẵn có của mình, khả năng sẵn có của mình thì mình không đi sai lầm. Thì khi ai nói đứng, ai nói tiếng, có gì kiếm dùm luôn. Mà nó tới nó chửi người ngu muội, ngu muội. Tại vì không biết nó cần nó, ngu muội. Người thức tâm là đâu có ai bị chửi. Một người biết mình là từ nguyên lý vô sanh mà ra thì mình không có bị gì lệ thuộc hết. Mình vô sanh mà. Cái xác này là sanh một lần và chết một lần mà thôi. Còn tâm thức nó là vô sanh. Không có sanh, không có tử. Nếu sanh tử luôn rồi nữa. cái xác này có sanh có tử, cái tâm thức không có, nhưng bao giờ có. Phải hiểu cái đó thì con người tu nó mới mạnh được. Không có ý lại. Không còn mê chấp nữa hết rồi. Có cái xác là còn sanh còn tử. Cái xác là sanh tử. Cái tâm thức không còn sanh tử nữa.
Kính thưa thầy, kính thưa các cô, các bác. Hôm nay lần đầu tiên con mới thành được gặp thầy, rất là vui mừng. Trước khi con tu thì con đã thanh lọc nước chanh 7 ngày. Khi mà con thanh lọc xong thì tu cho tới nay khoảng 5 tháng. Thì trên đầu con nó ngứa ngứa trong lúc con ngồi sơ hồn niệm Phật. Thì ngày hôm qua 12 giờ để khuya con ngồi soi hồn niệm Phật, con thấy thỉnh thoảng có lo có một ánh sáng chớp lên trong cái tóc. Thì trong lúc gần xả thiền á thì con thấy một loại ánh sáng nó tỏa ra giống như có một người nào bật đèn lên. Cho thế thầy
cái đó là con thành tâm niệm Phật, điểm của Đức Di Đà chú chiếu trong chúng ta không. Mình phải thành tâm thiên đàng pha thật. Con tuổi trẻ biết tu mà con biết thiên đàng pha thật, con sẽ đem nhiều chuyện văn minh cho mạng. Con người thiếu sự sáng suốt thành ra ác dữ, mà mình tu được sáng suốt, mình đem lại sự hiền lành cho mọi người thì cái xã hội tốt biết là bao nhiêu. Nước chúng ta thiếu văn hóa, bị đô hộ rất nhiều kỳ chiến tranh xảy ra, không chỉ giờ học thiếu văn hóa, mà ngày hôm nay qua đây mà con phát tâm tu, một thời thiền của con là một khoa học, càng ngày càng văn minh. Sau này con không cần học chữ nhiều mà con nói biết rõ rệt. Mực cứu những người thiếu học và đổ cho người ta thực hiện từ bi và thấy từ tâm của chính họ mà xây dựng làn sóng tốt đẹp và tương lai. Đó là phận sự của người tuổi trẻ Việt Nam và tương lai. Chúng ta ở đây không phải xa Việt Nam, chúng ta là Việt Nam mà, sát Việt Nam mà, dù cách nào cũng về xứ Việt Nam. Mà chúng ta chịu trao dồi thì tương lai chúng ta sẽ đem của quý dân cho người Việt Nam cộng hưởng. Thay vì ác nghiệp, sân si, chém giết vô lý mà không đạt được kết quả.